Đánh dấu từ bộ khoái bắt đầu. Chương 362, thiếu từ mệnh đột phá, khởi hành bẫy dập. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Hạo tâm tình rất không tệ từ trong phòng đi tới làm hắn đi ra khỏi cửa phòng thời điểm. Bên tai truyền đến hệ thống thanh âm chúc mừng ký chủ triệu hoán duy nhất nữ tính nhân vật thiếu từ mệnh đột phá đến thiên nhân cảnh. Khen thưởng 10.000 điểm đánh dấu giá trị, 2 tấm kim cương rút thưởng thẻ, đã lưu trữ thùng vật phẩm, mời kiểm tra và nhận. Thiếu từ mệnh đột phá đến thiên nhân cảnh. Tô Hạo thần sắc sững sờ, hắn không nghĩ tới thiếu từ mệnh vậy mà bước vào thiên nhân cảnh, cái này hoàn toàn nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Kỳ thật Tô Hạo không biết, thiếu từ mệnh là Tô Hạo triệu hoán đi ra nhân vật, cùng cái thế giới này nhưng thật ra là có chút không hợp nhau. Tuy nhiên Tô Hạo đem nàng đặt ở mẫu thân hắn bên cạnh, nhưng là nàng lại như cũ rất cô độc, nhiều khi nàng đều là tại tu luyện. Thiếu từ mệnh tư chất bất phàm, tăng thêm bây giờ kim tiền bang phát triển linh thạch linh dược sung túc, cho nên nàng mới thành công bước vào thiên nhân cảnh. Cần phải đem thiếu từ mệnh điều tới bên này, Mộ Dung Nguyệt đoán chừng là không về được. Như vậy thì để thiếu từ mệnh tiếp nhận huyết y lâu huyết hậu vị trí. Tô Hạo thầm nghĩ đến, sau đó đem tin tức này thông báo thiếu từ mệnh, để cho nàng đến đây hải thành, đến lúc đó chấp trường huyết y lâu trở thành mới huyết hậu. Chờ thiếu từ mệnh vừa đến, liền đi gặp đường trùng bọn hắn. Hiện tại Tô Hạo bên người át chủ bài sung túc, đã đường trùng bọn hắn muốn gặp, cái kia Tô Hạo cũng có thể cùng bọn hắn gặp một lần. Thuận tiện trong khoảng thời gian này, đem huyết y lâu tổng đàn di chuyển ra biển thành. Huyết y lâu tổng đàn, Tô Hạo cũng không có ý định đặt ở Thiên Nguyên thành, mà là chuẩn bị đặt ở Lệ Bắc Đãi Phủ thành thị gần nhất Túc thành. Nói như vậy, về sau tiếp Bắc Đãi Phủ nhiệm vụ cũng thuận tiện. Dù sao Kim Tiền Bang cùng Huyết Y Lâu đều muốn đi vào Đại Càn Vương triều hạch tâm khu vực. Tại Tô Hạo trầm tư thời điểm, nơi xa tiểu viện mộc cửa bị mở ra, Lý Trầm Chu bóng người từ bên ngoài đi vào. Chủ thượng, Kim Tiền Bang chấp trưởng Thiên Nguyên Phủ nghị định bổ nhiệm, đã vừa mới đưa đến bên này. Vậy mà không có làm khó dễ chúng ta, Tô Hạo hơi nghi hoặc một chút nói. Hắn tại Hắc Thạch cung thế nhưng là cùng bọn hắn ngạnh cương một đợt, đồng thời còn giết Đường Vô Song thị nữ. Lúc trước còn tưởng rằng đối phương sẽ làm khó dễ bọn họ một chút, không nghĩ tới đối phương không có đùa nghịch bất kỳ thủ đoạn gì. Nhưng là có chút ra ngoài ý định, quảng cáo, người xưa có câu tốt, sự tình ra khác thường vì cái gì, nhất định phải thật tốt chú ý một chút. Người bên này mau chóng tiến vào Thiên Nguyên Phủ, trở thành Thiên Nguyên Phủ duy nhất phó phủ chủ, toàn diện chấp trưởng Thiên Nguyên Phủ các hạng công việc. Còn có Kinh Lôi Sơn Trang điều tra hoàn tất về sau, thì đối ngoại tuyên bố đem Kinh Lôi Sơn Trang cải thành Kim Tiền Bang Thiên Nguyên Phủ Tổng Đàn. Tô Hạo nghĩ một lát sau nói, thuộc hạ minh bạch, Lý Trầm Chu tiếng vang nói, giao phó xong về sau, Tô Hạo thì là truyền tin công tử Vũ, để hắn thông báo đường trùng bọn hắn sau 3 ngày gặp mặt. Ngày kế tiếp, đường trùng bên kia thì tiếp vào công tử Vũ truyền đến tin tức về sau, đi vào trong phủ một chỗ đình đài. Đường Vô Song đang ngồi ở trong đình đài thạch trên mặt ghế, mặt lộ vẻ trầm tư, nhìn thấy đường trùng đến, liền mở miệng nói. Có chuyện gì không, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 17K, huyết y lâu đáp ứng chúng ta, sau 3 ngày tại Khánh Phúc lâu thấy một lần, nhưng là giới hạn ngươi ta. Đường trùng cau mày nói ra, đáp ứng cùng chúng ta gặp mặt là được. Đường Vô Song ngược lại không phải là rất để ý. Hoàng thất con cháu trong tay chẳng lẽ không có đồ vật bảo mệnh à? Nếu quả thật có người nghĩ như vậy chỉ sợ sẽ chết rất thê thảm. Sau đó sắc mặt hắn nghiêm nghị nói ra, thập cửu đệ ngươi ta thân là Đại Càn Vương triều hoàng tử, có lúc cần nhất định bá lực. Đúng rồi, cải trang thành chúng ta người rời đi Thiên Nguyên thành không có. Đường Vô Song đột nhiên thần sắc rất chăm chú hỏi, đã rời đi, 17K chẳng lẽ ngươi cho rằng Tiêu Thanh Sơn người sẽ ra tay đối phó chúng ta? Đường trùng không khỏi mà hỏi, Tiêu Thanh Sơn người có lẽ sẽ không, nhưng là những người khác sẽ. Người quên giết chết nhiếp cuồng người à, bọn họ thật là muốn làm ra hoàng tộc cùng Tiêu Thanh Sơn mâu thuẫn, hẳn là sẽ tại chúng ta rời đi Thiên Nguyên Phủ lúc xuất thủ, bởi vì đó là cơ hội của bọn hắn. Đường Vô Song trầm giọng nói ra, đoạn thời gian gần nhất, bọn họ đều đang tra đám người này tin tức, nhưng lại một chút cũng không có tra được, để hắn có loại cảm giác bất an. Trong lòng của hắn rất rõ ràng, bọn họ điều động nhiều như vậy thám tử đều không tra được, đối phương giấu giếm rất sâu. Nếu như đối bọn hắn động thủ lời nói, sợ rằng sẽ làm đến nhất kích tất sát trình độ. Người bên kia nhất định phải phái người chằm chằm, chỉ cần bọn họ vừa ra tay, lập tức vây giết. Nhìn lấy Đường Vô Song vẻ chăm chú, Đường Trùng cũng gật đầu nói. Mặt khác một chỗ, Hắc Thạch cung bên trong, Tề Hằng cùng Từ Tố ngay tại một gian xương phòng bên trong. Trần Vân khom người đứng ở một bên, Kim Tiền Bang đã tiếp thu bổ nhiệm, nếu như vậy, Thiên Nguyên phủ sự tình không sai biệt lắm hoàn thành, người ta có hay không muốn đi còn lại bốn phủ nhìn xem. Tề Hằng nhìn lấy Từ Tố nói, nghe được Tề Hằng, Từ Tố lắc đầu, đợi thêm mấy ngày, ta muốn nhìn Đường Vô Song sẽ hay không đối Kim Tiền Bang xuất thủ. Bọn họ đối Kim Tiền Bang xuất thủ, chuyện này không có khả năng lắm đi, dù sao nghị định bổ nhiệm đều cho Kim Tiền Bang đưa qua. Tề Hằng có chút không tin, cái này ngoại phủ phủ chủ quyền lợi có thể không sánh bằng hạch tâm 13 phủ, phủ chủ lúc nào cũng có thể sẽ đổi, tuy nhiên hôm nay là Kim Tiền Bang, ngày mai khả năng cũng là Hắc Thạch Cung. Từ Tố lạnh giọng mở miệng nói, Trang gia gia chủ thời gian nào đến Thiên Nguyên phủ, Trang gia thế nhưng là cho thấy đã đầu nhập vào Tiêu Thanh Sơn, cho nên trong khoảng thời gian này Từ Tố cũng phái người cùng Trang gia tiếp xúc một phen. Trên nguyên tắc, Trang gia chấp trưởng chỗ sáng, Hắc Thạch Cung chấp trưởng chỗ tối. Dạng này song phương chế ước, mới là hắn tối lý tưởng trạng thái. Chỉ là hiện tại Kim Tiền Bang thế lớn, Hắc Thạch Cung cùng Trang gia đều không phải đối thủ của người ta, cho nên Từ Tố mới trên mặt nổi mời chào Kim Tiền Bang. Dùng để kiềm chế một chút hoàng thất, quảng cáo, mechuyenchu.com sẽ chuyển qua sử dụng tên miền mới mechuyencv.com, vui lòng ghi nhớ tên miền mới mechuyencv.com. Lúc này thời điểm cửa phòng bên ngoài vang lên một loạt tiếng bước chân, sau đó Trần Động đẩy cửa đi đến. Hai vị đại nhân, thập cửu hoàng tử cùng thập thất hoàng tử muốn rời khỏi Thiên Nguyên phủ. Tiến đến Trần Động nói ra, bọn họ muốn rời khỏi Thiên Nguyên phủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe được tin tức này, Từ Tố nhướng mày, cái này cùng hắn dự đoán có chút không giống nhau. Đi, chúng ta đi xem một chút. Từ Tố đứng lên nói ra. Hắn muốn đích thân đi xem một cái, hai người có phải hay không rời đi. Hiện tại cũng nhanh đến Thiên Nguyên Thành bên ngoài dịch trạm, chúng ta trước tiên có thể truyền đến Thiên Nguyên Thành. Trần Động mở miệng nói, người dẫn đường, chúng ta bây giờ liền đi. Từ Tố đối với Trần Động nói ra, Đường Vô Song cùng Đường Trùng hai người rời đi, hoàn toàn làm rối loạn ý nghĩ của hắn. Hắn phải đi nhìn một chút, nếu như hai người này thật rời đi. Như vậy hắn liền sẽ theo Hắc Minh Ma Điện điều động một hai tên sinh tử cảnh viên mãn cường giả đến đây, đến lúc đó lấy lôi đình vạn quân chi thế diệt đi Kim Tiền Bang, hoàn toàn chấp trưởng Thiên Nguyên phủ. Tốc độ của mấy người rất nhanh, chỉ chốc lát trong nháy mắt liền đến Hắc Thạch Cung bên trong truyền tống trận, trực tiếp truyền tống Thiên Nguyên phủ. Lúc này, tại Thiên Nguyên phủ bất ngờ chỗ dịch trạm, từng thớt phi hành dị thú nằm sấp lấy. Ngoại phủ cùng nội phủ không có truyền tống phục vụ. Cho nên muốn theo ngoại phủ đến hạch tâm 13 phủ thì là cần lấy dị thú, tiến về Bắc Đãi phủ, lại từ Bắc Đãi phủ trở về Hoàng Thành. Đường Vô Song cùng Đường Trùng hai người tại mấy người hộ vệ dưới xuất hiện tại dịch trạm bên ngoài. Lúc này ở dịch trạm chỗ tối, một tên dáng người khôi ngô đại hán, hơi nheo mắt lại. Sau đó vung tay lên, một tên dịch trạm bên trong tôi tớ liền tới đến bên cạnh hắn. Đi gõ một chút bên kia phòng nhỏ môn. Đại hán chỉ cách đó không xa một gian cẩn thận nhà gỗ nói. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh? Hùng ca Đại Việt, cách chương.